Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tổng hợp chiều nay thứ hai, ngày 20 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thái Nguyên gần 94% trẻ từ 12 đến 17 tuổi được tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19.
Trả lời phỏng vấn của ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên về kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho công nhân viên chức người lao động trên địa bàn.
Sau gần 3 năm triển khai thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã trở thành động lực để phát triển kinh tế vùng nông thôn, tạo ra những sản phẩm theo chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Sáng 20 tháng 12, cùng với học sinh toàn thành phố Thái Nguyên, hơn 400 học sinh tại 14 lớp của trường tiểu học Đồng Liên cũng đã quay trở lại học trực tiếp tại trường. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, nhà trường đã tiến hành chia mỗi lớp học thành 2 ca để đảm bảo giãn cách học sinh trong một phòng học và trong cùng một thời điểm đến trường. Không tổ chức ăn bán trú và không tổ chức ra chơi tập trung. Học sinh đều được hướng dẫn thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Ngay từ ngày đầu tiên đi học trực tiếp trở lại, các thầy cô giáo đã tập trung vào việc ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ 1 cho các em học sinh. Cô Phạm Thị Thanh Bình, Hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nhà trường cũng đã thiết kế cái biểu Google Form về khai báo y tế để gửi đến toàn bộ phụ huynh học sinh và cán bộ giáo viên nhân viên để làm cái công tác khai báo y tế trước khi học sinh đến trường. Và các lớp thì cũng họp Zalo nhóm lớp với phụ huynh để quán triệt trước tinh thần là nếu trường hợp những học sinh nào mà có các biểu hiện mà ho sốt hoặc là chưa các em trong đối tượng mà cách ly F1 và F2 thì là các em cũng cứ nghỉ ở nhà thì vẫn học trực tuyến. Và chúng tôi cũng đã có những cái đề dự phòng để khi mà các em hết thời gian cách ly thì các em có thể là quay trở lại trường để các em làm bài trực tiếp được.
Để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, nhà trường đã xây dựng các bộ đề kiểm tra khác nhau cho từng ca học và có kế hoạch hoàn thành xong việc kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho tất cả học sinh có sức khỏe bình thường ngay trong tuần đầu tiên trở lại học trực tiếp.
Tính từ ngày 1 tháng 11 đến 8 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2021, thành phố Thái Nguyên có 348 trường hợp F0, tăng 4 trường hợp so với ngày 19 tháng 12 năm 2021. Các trường hợp phát sinh mới đa số là các trường hợp F1 của các ca F0 đã phát hiện trước đó và người trở về từ địa phương khác. Qua điều tra truy vết của các địa phương và các cơ quan chức năng đã thực hiện điều tra 3.519 trường hợp F1, tăng 56 trường hợp so với ngày 19 tháng 12, 16.868 trường hợp F2, tăng 109 trường hợp so với ngày 19 tháng 12, lấy trên 75.900 mẫu xét nghiệm nhanh và xét nghiệm PCR. Hiện đang thực hiện cách ly tập trung 372 trường hợp F1 tiếp xúc gần tại các cơ sở cách ly tập trung của thành phố và các cơ sở y tế. Thực hiện cách ly tại nhà 267 trường hợp F1.
Đến nay, 100.811 trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh đã được tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19, đạt gần 94% số đối tượng trong độ tuổi được tiêm chủng. Quá trình tiêm chủng cho các em đã diễn ra an toàn, hiệu quả, không xuất hiện các trường hợp sốc phản vệ mức độ nặng. Theo đó, các bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, A Thái Nguyên, Gang Thép, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, các bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế tuyến huyện, trạm y tế lưu động tại các địa phương đã được huy động phục vụ cho chiến dịch tiêm chủng lần này. Điểm tiêm chủng được linh hoạt tổ chức tại các nhà trường hoặc bệnh viện, trung tâm y tế tuyến cấp huyện, tùy theo điều kiện và lựa chọn của từng địa phương, phù hợp với điều kiện thực tế. Để chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn đạt hiệu quả và an toàn, trước đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu ngành y tế và các đơn vị địa phương đảm bảo tối đa an toàn cho hoạt động tiêm chủng, đảm bảo tiêm hết số lượng vaccine trước khi hết hạn sử dụng và đạt mục tiêu có trên 95% trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19.
Tính từ đầu tháng 5 năm 2021 đến nay, thành phố Thái Nguyên đã triển khai được 21 đợt tiêm phòng vaccine COVID-19, trong đó đã tiêm 576.000 người từ 18 tuổi trở lên, bao gồm cả người tạm trú, công nhân và sinh viên. Đợt tiêm thứ 21 được triển khai từ ngày 20 tháng 12, dự kiến có 528.878 người được tiêm, đạt 91,8% dân số từ 18 tuổi trở lên. Trong đó, mũi 1 là 275.533 liều, đạt 95,67%, mũi 2 là 253.345 liều, đạt 87,9%. Tính đến hết ngày 20 tháng 12, có khoảng 37.469 học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm vaccine mũi 1.
Tiếp tục chương trình là một số tin quan trọng khác. Chiều 17 tháng 12, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2021 theo hình thức trực tuyến để giải quyết kiến nghị của công dân Nguyễn Văn Thanh, trú tại Tổ dân phố 17, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Theo đó, ngày 27 tháng 5 năm 2011, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định thu hồi 90m2 đất ODT tại thửa 451, tờ bản đồ địa chính số 10, mang tên ông Nguyễn Văn Thanh để sử dụng vào mục đích xây dựng khu dân cư số 3, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Và gia đình ông Thanh được bồi thường tổng số tiền là 199.800.000 đồng. Đến nay, gia đình chưa nhận tiền bồi thường nhưng đã bàn giao mặt bằng cho dự án. Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã nhiều lần giới thiệu cho gia đình ông các ô đất tái định cư tại số khu dân cư của thành phố, nhưng gia đình chưa nhất trí. Ngày 18 tháng 5 năm 2021, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã cùng Ủy ban Nhân dân phường Quan Triều và các đơn vị có liên quan làm việc với hộ ông Thanh, giới thiệu và đề nghị giao lô đất CL22 tại khu dân cư số 3 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, diện tích 92,5m2, kích thước 5m x 18,5m. Ông Thanh đã ký biên bản. Tuy nhiên, tại buổi tiếp dân chiều 17 tháng 12 năm 2021, ông Thanh không đồng ý nhận ô đất tái định cư nêu trên và đề nghị giao ô đất khác với vị trí bằng hoặc đẹp hơn vị trí đã thu hồi của gia đình. Sau khi nghe ý kiến của đại diện gia đình và các cơ quan chuyên môn của thành phố, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố chủ trì phối hợp các phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị thành phố, Tài chính, Kế hoạch và Ủy ban Nhân dân phường Quan Triều tiếp tục rà soát, kiểm tra, tham mưu vị trí đất phù hợp để giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thanh, thời gian xong trước ngày 16 tháng 1 năm 2022.
Trong hai ngày 18 và 19 tháng 12, Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo bằng hình thức trực tuyến. Tham gia tập huấn có 400 học viên tại trên 70 điểm cầu của các huyện, thành thị và các phường xã. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí lãnh đạo, công chức thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn thư thuộc các đơn vị của thành phố. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe giảng viên trường cán bộ thanh tra chính phủ truyền đạt các nội dung như quy trình, kỹ năng tiếp công dân, kỹ năng xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo. Ngoài ra, các học viên còn được giải đáp các vướng mắc, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng tiếp công dân, kỹ năng xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, đưa ra một số trường hợp điển hình ở các địa phương khác để làm minh họa cho các học viên hiểu rõ vấn đề và vận dụng các văn bản, các quy định để xử lý tình huống kịp thời. Qua lớp bồi dưỡng, các học viên đã nắm vững các kiến thức cơ bản về quy trình tiếp công dân, quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị nhằm thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.
Chiều 17 tháng 12, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì cuộc họp bàn phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 6 hộ gia đình thuộc tổ 14 phường Túc Duyên. 6 hộ gia đình phải thực hiện phương án cưỡng chế gồm hộ bà Dương Thị Vui, hộ ông Nguyễn Văn Thông, hộ bà Nguyễn Thị Luật, hộ ông Nguyễn Văn Toán, hộ bà Hà Thị Hoàn và hộ ông Nguyễn Văn Tuyền đều thuộc tổ 14 phường Túc Duyên. Các hộ này đều có đất nông nghiệp nằm trong vùng ảnh hưởng của hạng mục công trình xây dựng đường Bắc Nam cầu Hướng Thượng thuộc dự án đô thị động lực thành phố Thái Nguyên và đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ theo đúng quy định pháp luật. Mặc dù nhiều lần được các cơ quan chức năng của thành phố và chính quyền địa phương tuyên truyền thuyết phục, nhưng đến nay các hộ vẫn chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Tại cuộc họp, các cơ quan chức năng tham gia ý kiến vào trình tự các bước thực hiện cưỡng chế, phương án xử lý các trường hợp chống đối, phương án bảo vệ lực lượng cưỡng chế, v.v., đồng thời phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành phần tham gia cưỡng chế. Dự kiến thời gian cưỡng chế sẽ được thực hiện trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 12 tới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã triển khai các văn bản tới công đoàn cơ sở và thực hiện kịp thời có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch COVID-19 trên địa bàn. Chỉ còn hơn một tháng nữa là Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn, trao đổi với ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên về chương trình triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn và người lao động tại các công đoàn cơ sở, trực thuộc và các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Thưa ông có thể thông tin nhanh về tình hình công nhân viên chức và người lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện nay ạ?
Tình hình hiện nay đối với Liên đoàn thành phố thì có trên 230 công đoàn cơ sở với trên 15.000 lao động và đoàn viên. Trong đó thì khối doanh nghiệp thì có 66 công đoàn cơ sở với trên 10.000 công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn.
Thời gian qua, công đoàn các cấp, trong đó có công đoàn thành phố, đã thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 này, thì công đoàn thành phố sẽ có kế hoạch gì để triển khai các chương trình chăm lo hỗ trợ đoàn viên công đoàn và người lao động trong dịp Tết ạ?
Về thực hiện cái kế hoạch chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 thì Liên đoàn thành phố đã căn cứ vào kế hoạch số 117 của Liên đoàn Động tỉnh thì đã xây dựng kế hoạch 142 và cái yêu cầu xây dựng các cái dự toán về chăm lo Tết cho người lao động, đồng thời chỉ đạo các công đoàn cơ sở cũng xây dựng kế hoạch và xây dựng cái dự toán kinh phí để thực hiện cái chăm lo Tết cho người lao động. Về công tác chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần thì với yêu cầu của cái đợt chăm lo lần này thì phải đảm bảo các cái an toàn, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch của ngành y cũng như của tinh thần của địa phương với trên tinh thần là thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Và công đoàn cũng với phương châm là đa dạng các hình thức chăm lo hỗ trợ Tết tập trung cho người lao động tại các doanh nghiệp vào căn cứ tùy vào từng cái mức độ dịch tại thời điểm và có những cái phương án cụ thể để chăm lo cho người lao động. Ưu tiên người lao động có hoàn cảnh nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID hoặc là tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hoặc là người lao động bị mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, bão lũ và đối tượng gia đình chính sách hoặc là có nhiều năm chưa có điều kiện để về quê sum họp gia đình trong dịp Tết Nguyên đán, không được về quê đón Tết và phải làm việc trong cái thời gian nghỉ Tết. Về cái nội dung chăm lo thì chúng tôi tổ chức các cái hoạt động trên cơ sở cái mức độ xảy ra dịch bệnh thì có những các cái phương án, ví dụ như tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà. Rồi đặc biệt là đối với công đoàn cơ sở thì phải phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo về tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết, đảm bảo là cái lương thưởng phải đầy đủ và cái kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cũng đảm bảo thực hiện tốt, đặc biệt là cái giám sát về thực hiện cái phòng chống dịch bệnh. Thứ hai, ngoài các hoạt động đó thì tổ chức cái hoạt động đưa đón cho công nhân lao động về quê ăn Tết như là hỗ trợ vé xe hoặc là tổ chức những cái chuyến xe đưa đón cho công nhân lao động về quê ăn Tết. Đồng thời cũng phối hợp với chuyên môn là tổ chức các cái hoạt động mà sau khi Tết thì tổ chức đón người lao động trở lại làm việc tại các cái doanh nghiệp. Ngoài các cái hoạt động đấy ra thì Liên đoàn thành phố cũng chỉ đạo các đoàn cơ sở chỉ các cái hoạt động phúc lợi đoàn viên, ví dụ như là tổ chức cái mua hàng giảm giá hoặc là ưu đãi giá để cho công nhân viên chức lao động, tuyên truyền giới thiệu cái sản phẩm ưu đãi để cùng với các công đoàn chăm lo đến người lao động. Cùng với đó thì tổ chức cái hoạt động như là vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, văn nghệ, đón xuân, giao thừa, mừng đảng, mừng xuân trong cái dịp Tết tại ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo yêu cầu mức độ của phòng chống dịch. Và cũng có những cái phương án phát sinh
xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong dịp Tết, ví dụ như là về an toàn vệ sinh lao động, hoặc là về các cái tình huống như là khi mà doanh nghiệp có những cái đột xuất xảy ra phải cách ly, phải phong tỏa thì cũng có cái phương án để chăm lo Tết cho người lao động.
Vâng, vậy theo ông, những hoạt động trên có ý nghĩa như thế nào đối với đoàn viên công đoàn và người lao động, cũng như sự phát triển của công đoàn cơ sở, nhất là các đơn vị sản xuất kinh doanh?
Với mục tiêu là hỗ trợ chăm lo cho người lao động thiết thực, đảm bảo cho công nhân lao động, với phương châm là Tết sum vầy, xuân bình an, tất cả công nhân đoàn viên lao động đều có Tết. Thông qua các hoạt động chăm lo Tết thì giúp cho đoàn viên lao động nhận thức được vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của tổ chức công đoàn, và từ đó tin tưởng gắn bó cho tổ chức công đoàn và thúc đẩy phát triển đoàn viên, tạo động lực, khích lệ cho đoàn viên lao động, tăng năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp hơn. Đồng thời cũng vận động các tổ chức doanh nghiệp địa phương, các nhà hảo tâm, đặc biệt là người sử dụng lao động, ủng hộ các nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo Tết thiết thực cho đoàn viên người lao động.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này. Hy vọng với sự chăm lo kịp thời của cấp ủy, chính quyền cũng như công đoàn các cấp sẽ giúp cho đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có một cái Tết thật đầm ấm và vui tươi.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 năm triển khai thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã trở thành động lực để phát triển kinh tế vùng nông thôn, thúc đẩy sản xuất, phát triển, tạo ra những sản phẩm theo chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới.
Sau nhiều năm gắn bó với cây chè, các thành viên Hợp tác xã Chè Hào Đạt ở xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên luôn trăn trở làm sao để nâng cao giá trị sản phẩm chè Tân Cương. Với hơn 6 hectare trồng chè và các hộ liên kết là hơn 40 hectare theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đến nay Hợp tác xã là một trong hai đơn vị có sản phẩm được chứng nhận OCOP 5 sao của Trung ương. Chất lượng và số lượng của sản phẩm ngày càng được quan tâm đầu tư và có sự thay đổi rõ rệt. Bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã Chè Hào Đạt cho hay, việc đạt chứng nhận OCOP 5 sao, tầm phát triển và sự tự tin của khách hàng, niềm tin của bà con đối với Hợp tác xã tốt hơn. Hiện nay toàn tỉnh có 129 sản phẩm đạt OCOP, trong đó có 2 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Cùng với sự thay đổi tư duy, nhận thức của bà con nông dân, những chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP đã góp phần quan trọng để Thái Nguyên có thêm những sản phẩm OCOP chất lượng cao. Khi tham gia chương trình OCOP, các chủ thể đều hướng sản xuất ra các sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao, để từ đó thay đổi tư duy sản xuất từ manh mún nhỏ lẻ sang tập trung quy mô và đặc biệt là liên kết chuỗi, tạo thành vùng hàng hóa đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Người sản xuất mong muốn sản phẩm mình làm ra được công nhận, được đánh giá, được nâng hạng sao để nâng tầm, khẳng định thương hiệu và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Bà Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Hà Thái cho biết, để đạt được sản phẩm 5 sao, bao gồm tất cả từ vùng nguyên liệu cho đến nhà xưởng, máy móc, thiết bị và con người. Xác định các sản phẩm OCOP có vai trò quan trọng là hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, ngay từ khi tham gia chương trình OCOP, Thái Nguyên đã tạo điều kiện cho các chủ thể sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm, ưu tiên nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ cho các dự án phát triển theo chuỗi giá trị, hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, qua đó từng bước khẳng định thương hiệu. Bên cạnh đó, công tác xúc tiến, quảng bá thương mại sản phẩm OCOP cũng được các ngành địa phương trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Giai đoạn 2019-2030, Thái Nguyên phấn đấu có 10 sản phẩm OCOP 5 sao. Để nâng hạng các sản phẩm OCOP của tỉnh, Thái Nguyên sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị sản xuất theo tiêu chuẩn, bảo đảm các điều kiện đạt chuẩn 5 sao cấp quốc gia. Ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, trong thời gian tới, các sản phẩm sẽ liên tục được hỗ trợ để nâng tầm sản phẩm, nâng hạng sao. Khi sản phẩm được công nhận, thì việc nâng quy mô sản xuất, doanh số bán hàng của các sản phẩm sẽ được quan tâm. Nhờ các giải pháp cụ thể, đồng bộ, những sản phẩm OCOP của tỉnh đến nay đã vươn xa hơn ra thị trường trong nước, kết nối được với nhiều đơn vị tiêu thụ, từng bước khẳng định thương hiệu sản phẩm nông sản địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân. Sự nỗ lực đồng lòng của người dân và sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn sẽ là nhân tố quan trọng để Thái Nguyên hoàn thành mục tiêu về chương trình OCOP đã đề ra.
hướng dẫn tạm thời thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với người tiếp xúc gần F1 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công văn số 5955 ngày 28 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà, nơi lưu trú. Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh F1 như sau. 1. Đối tượng áp dụng. Những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, sau đây gọi là F1. Người ở cùng nhà với F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà. Người trực tiếp chăm sóc hỗ trợ F1 được cách ly cùng F1 tại nhà. Những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 có thể được chuyển về cách ly tại nhà. Không áp dụng đối với các trường hợp F1 là người mới nhập cảnh chưa kết thúc thời gian cách ly, trừ trường hợp người nhập cảnh và làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế. 2. Thời gian cách ly. Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc ca bệnh xác định. Trường hợp không xác định được thời gian tiếp xúc thực hiện cách ly từ ngày có quyết định cách ly. Riêng người đã được cách ly tập trung 7 ngày thì tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Sau cách ly y tế, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. 3. Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Là nhà ở riêng lẻ, không liên thông với các nhà khác. Trước cửa nhà có biển báo nền đỏ chữ vàng. Địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19. Có thùng màu vàng, có biểu tượng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn. Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2. Để đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ. Trường hợp có người không thuộc đối tượng F1 ở cùng nhà, nơi lưu trú, yêu cầu phải có phòng cách ly riêng, khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình để cách ly y tế đối với trường hợp F1. Khuyến khích lắp camera để giám sát người cách ly. Phòng cách ly phải đáp ứng các yêu cầu sau. Phải có nhà vệ sinh, nhà tắm dùng riêng, có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, xà phòng rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn, có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng. Trong phòng cách ly có thùng đựng chất thải màu vàng, có nắp đậy, mở bằng đạp chân, có lót túi màu xanh để đựng chất thải sinh hoạt khác. Không được dùng điều hòa trung tâm, có thể dùng điều hòa riêng, đảm bảo thông thoáng khí, tốt nhất nên thường xuyên mở cửa sổ. Có máy giặt hoặc xô chậu đựng quần áo để người cách ly tự giặt, phòng cách ly phải được vệ sinh khử khuẩn hàng ngày. Phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân, phòng chống lây nhiễm, khẩu trang y tế, găng tay y tế, giày, quần áo, kính bảo hộ để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly. Bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để cung cấp suất ăn riêng, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly. Nghiêm cấm không được mang đồ dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà. 4. Yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly y tế tại nhà. Có cam kết với chính quyền địa phương, không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như người khác, không tiếp xúc với động vật nuôi, luôn thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Cài đặt, bật và khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng PC COVID trong suốt thời gian cách ly. Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe và cập nhật hàng ngày trên ứng dụng PC COVID. Trường hợp không có điện thoại thông minh thì phải thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày qua số điện thoại được cung cấp. Đặc biệt, khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải cập nhật ngay trên ứng dụng PC COVID và báo ngay cho cán bộ y tế. Trường hợp không thể tự đo thân nhiệt thì cán bộ y tế hoặc người chăm sóc hỗ trợ nếu có sẽ đo cho người cách ly. Không dùng chung các đồ dùng vật dụng cá nhân, bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt với người khác. Tự thực hiện các biện pháp vệ sinh khử khuẩn nơi ở hàng ngày. Sau khi hết thời gian cách ly, phải thực hiện tiếp việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định, phải được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu cách ly. Nếu không tuân thủ các quy định về việc cách ly tại nhà, sẽ áp dụng biện pháp bắt buộc cách ly tập trung và nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 5. Yêu cầu đối với người ở cùng nhà, nơi lưu trú. Có cam kết với chính quyền địa phương và cùng ký cam kết với người chăm sóc hỗ trợ cách ly theo quy định. Không để người già, người có bệnh nền cần chăm sóc y tế ở cùng nhà với người cách ly. Không tiếp xúc với người cách ly, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết. Thực hiện thông điệp 5K và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà. Nếu trường hợp F1 là trẻ em hoặc người già yếu, có bệnh nền, cần phải có người chăm sóc hỗ trợ thì cho phép bố trí người chăm sóc hỗ trợ cách ly cùng và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Người chăm sóc hỗ trợ người cách ly phải có cam kết với chính quyền địa phương theo mẫu. Hàng ngày cung cấp suất ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết riêng cho người cách ly. Báo ngay cho cán bộ y tế khi người cách ly tự ý rời khỏi nhà hoặc có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như ho, sốt, đau rát họng, khó thở. Thu gom chất thải từ phòng cách ly để xử lý theo quy định. Không cho người khác vào nhà trong suốt thời gian thực hiện cách ly y tế, trừ người ở cùng nhà, nhân viên y tế và người có thẩm quyền giám sát cách ly y tế. Tự theo dõi sức khỏe khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải báo ngay cho cán bộ y tế. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn ở nhà hàng ngày. Tất cả người ở cùng nhà trong thời gian cách ly F1 phải được lấy mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi người cách ly bắt đầu cách ly, trừ người đã ở cùng nhà, đã chuyển đi ở nơi khác trước đó. Sắp xếp một khu vực trong nhà để nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm và giám sát y tế khi có yêu cầu. Trường hợp có người chăm sóc hỗ trợ người cách ly thì người chăm sóc hỗ trợ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo thời gian và số lần xét nghiệm giống như người cách ly.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, cách ly đối với các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên đã được thực hiện thần tốc và tuân thủ quy định, đảm bảo an toàn theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Đến thời điểm hiện nay, thành phố Thanh Nguyên vẫn đang kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Từ ngày 20 tháng 12, học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố sẽ đến trường học trực tiếp. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thanh Nguyên đề nghị: 1. Hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch, xây dựng các phương án tăng cường phòng chống dịch, chủ động sắp xếp chia ca, chia lớp để đảm bảo giãn cách học sinh trong một phòng học, trong cùng một thời điểm đến trường, chủ động bố trí việc học trực tiếp hoặc trực tuyến đối với các nhóm, lớp phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, không tổ chức ăn bán trú đối với học sinh tiểu học. 2. Bản thân mỗi người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch, thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế, hạn chế tiếp xúc tập trung đông người, không tổ chức tụ tập ăn uống, chủ động phát hiện, tố giác và thông báo kịp thời tới chính quyền địa phương những trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh để giữ cho con em mình được an toàn khỏe mạnh đến trường đi học. 3. Thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng thông tin và biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng chống dịch. Vì sự an toàn và sức khỏe, cần lắm sự chung tay, ý thức trách nhiệm của tất cả mọi người. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 20 ngày 21 tháng 12 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15-23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17-23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15-23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.